Bóng tối đi qua phần thứ 9. Tất cả im thinh thích, ba Dũng buông tay thõng xuống, bước tới ra lệnh.
À, bây giờ yêu cầu mấy anh em á, mỗi người phải nộp cho chúng tôi thẻ căn cước và các thứ giấy tờ mà chính quyền Mỹ Diệm đã cấp cho mấy anh.
Hết thảy từ người này tới người khác móc túi đưa thẻ căn cước cho ba Dũng. Cũng có một vài người không có, vì trong đêm bị lùa đi bất ngờ nên không có mang theo. Riêng tôi băn khoăn, nếu ba Dũng hỏi tôi phải trả lời như thế nào? Từ ngày ra đi, tôi xem lần này như một cuộc kết hôn tạm bợ. Cái chuyện sống chết với nhau cho đến khi răng long đầu bạc làm sao có được. Ý thức tạm bợ, bất mãn hiện rõ mồn một từ những ngày đầu. Bây giờ đưa căn cước cho ba Dũng, sau này khi trở về Sài Gòn dọc đường giấy tờ tôi đâu để còn sử dụng, làm bùa hộ thân khi người ta hỏi tới. Tôi đâu thể nào là một thứ công dân lậu, xung quanh đó còn biết bao nhiêu rắc rối phiền hà, nguy hiểm chờ đợi tôi. Nhưng không đưa cho ba Dũng, phải trả lời như thế nào cho xuôi? Nếu người ta lục soát ví của tôi, càng nguy hiểm hơn nữa. Một giải pháp trả lời chợt đến với tôi nhớ đến B-39. Hết đám đông, ba Dũng quay lại sau lưng và anh ta lững thững bước tới trước mặt tôi, chìa tay ra.
À đâu, giấy tờ của anh đâu?
Tôi tỉnh bơ. Thưa anh, ở B-39 họ đã giữ hết giấy tờ căn cước của tôi rồi. Lúc họ rước tôi ở Sài Gòn ra hôm mùng 4 Tết, chứ đâu chờ đợi cho tới bây giờ. Ba Dũng nhìn tôi quan sát từ đầu tới chân.
Anh à, ở Sài Gòn ra, không thuộc nhóm tân binh Bình Tân.
Dạ.
B-39 đưa anh tới. Anh biết 7 Tân thủ trưởng B-39 chứ?
Dạ, dạ biết, biết nhiều. Ba Dũng nhìn tôi lần cuối rồi quay đi.
Thôi được, để tôi hỏi 7 Tân sau.
Ba Dũng đi ra khỏi dây chừng 10 phút thì mấy cảnh vệ khiêng mấy thùng cơm và thùng đựng thức ăn vào, gọi đoàn chúng tôi tới. Trước khi ăn, họ phát cho chúng tôi mượn mỗi người một chiếc võng ni lông, một tấm ni lông cao su làm nóc che, một dĩa nhôm và một cái muỗng để ăn. Họ hỏi tên từng người, ghi từng món, bắt chúng tôi ký nhận vào sổ. Nhìn thùng cơm gạo đỏ và thùng dưa hưởng. Cái này tôi không biết, dưa hưởng, dưa hường vậy. Kho liêu biêu những nước, một anh tân binh nói nhỏ vào tay tôi.
À, mười mấy hai chục mạng cơm á, có bao nhiêu á, sao ăn đủ à cà?
Mà thật, tôi chờ cho mỗi người xúc một dĩa cơm xong, thùng hết nhẵn chẳng còn gì, tôi đứng lơ láo buồn thiêu. Thấy vậy, mấy anh em sau cùng mỗi người xớt lại cho tôi một ít. Anh cảnh vệ đứng trong chúng tôi ăn, củng cố tinh thần, chúng tôi bằng câu giải thích, múa tay lên.
Mấy anh thông cảm cho là cách mạng của mình còn nghèo, đảng của mình còn nghèo, nên mình mỗi người hy sinh chút. Chúng ta gian khổ nhưng vinh quang, tinh thần cách mạng của chúng ta cao nên chúng ta mới như vậy. Chứ ngựa như cái Ngô Đình Diệm đâu đi làm cách mạng như chúng ta được. Nếu cách mạng cũng xe hơi nhà lầu bơ thừa sữa cặn, phong vinh giả tạo, Diệm và bè lũ của chúng nó cũng vô đây làm cách mạng trước chúng ta rồi.
Nghe anh ta thao thao bất tuyệt một cách hùng hồn, tôi quay mặt cố nén lên tiếng cười. Không biết ai đã dạy cho anh ta lý luận cách mạng cái kiểu đó. Sau một hồi thuyết về cách mạng và so sánh sống giữa rừng như thế này chẳng khác gì ở ngôi nhà vĩ đại có lộng kiến, lúc nào ngước mặt lên cũng thấy trời, thấy trăng, thấy sao trên đầu, anh ta giải thích về bữa ăn.
À, vì đảng còn nghèo như vậy nên khẩu phần gạo của giải phóng quân chúng ta chỉ có được hưởng tiêu chuẩn 20 lít cho 30 ngày, nghĩa là mỗi người mỗi ngày được ăn có 2 lon sữa bò gạo cho 3 bữa ăn. Cho nên mấy anh em nào xúc cơm trước yêu cầu đừng có xúc đầy dĩa, thiếu mấy người sao. Còn tiêu chuẩn khẩu phần đảng phát cho mỗi người một ngày 2 đồng 30 cho 3 bữa ăn thôi. Trong khi mắm ruốc hơn 10 đồng một ký, dưa thì 3 đồng, đậu hũ 4 đồng. Dĩ nhiên khẩu phần ít ỏi không thể có gì ăn khác hơn là mắm ruốc quậy ra, lỏng bỏng ha. Bỏ thêm muối vô kho cho mặn với mấy miếng dưa hường. Dù vậy, anh em cũng nên biết là đảng đã hy sinh lớn lắm, cố gắng dữ lắm. Hàng triệu người làm cách mạng, nổi cái chuyện ăn một ngày biết bao nhiêu là tiền, là gạo phải cung cấp. Mấy anh em nhất trí với tôi chứ.
Ăn cơm xong, một anh cận vệ dẫn chúng tôi vào gốc rừng trong cùng của căn cứ này, khóa tay một cái vòng chỉ
chỗ văn võng và cách thức văn võng, cột ni lông làm nóc che sương che nắng. Tôi leo lên võng định ngủ một giấc thật dài, giấc ngủ sẽ làm tôi quên được nỗi buồn, hoặc định mệnh đưa đẩy những gì đến với tôi cũng được. Tôi mệt nhọc nhiều quá rồi, đầu óc tôi cần được đặt lại, không còn đủ sức để suy nghĩ nữa, tôi chỉ muốn được ngủ và yên thân. Những tiếng khóc sụt sùi tỉ tê của anh thanh niên có vợ ở nhà bảo sanh với bầy con nheo nhóc còn ở trong ấp chiến lược như soi mói vào tai tôi. Anh ta văng võng sát bên tôi. Tôi không muốn nghe, cố lẩn tránh cũng không được. Tôi định ngồi dậy an ủi anh ta mấy câu. Đột nhiên tôi nghe tiếng của ai đó hỏi lớn.
À, anh Hùng đâu rồi? Anh Vũ Hùng đến cùng với đoàn tân binh hồi chiều đó. Anh Hùng ơi!
Tôi ngạc nhiên, nhõm đầu dậy, bà Dũng đang dớn dác nhìn quanh, tôi hồi hộp lên tiếng.
Ê, tôi đây nè.
Bà Dũng cười, xăm xăm bước tới.
Anh Hùng đó hả? Tôi kiếm anh quá trời.
Thấy thái độ có vẻ thân thiện của bà Dũng, tôi đỡ lo. Tôi nghĩ mau rằng chắc anh ta kiếm tôi không phải vì cái chuyện anh ta khám phá ra tôi còn đang giữ cái căn cước, giấy tờ trong người. Tôi tuột xuống đất, đứng chờ. Bà Dũng bắt tay tôi, lắc mạnh.
Chào anh, mệt lắm không anh?
Dạ cũng vừa vừa thôi, tôi trả lời.
Ê, thiệt sự ý hết sức, xin lỗi anh ngang anh Hùng.
Tôi lấy làm lạ, không hiểu sao anh ta xin lỗi mình về việc gì. Chưa kịp hỏi thì anh ta nói tiếp.
Hồi nãy ở đại diện văn phòng tôi đọc thư giới thiệu của B39 và lý lịch của anh. Tôi mới hay anh là... xin lỗi. Bây giờ anh cuốn võng mang đồ đi theo tôi đi. Đi anh.
Tôi thoáng hiểu thái độ vùng vã của bà Dũng. Do nguyên cớ gì? Tôi cũng hỏi.
Gì vậy anh?
Chợt bà Dũng hạ thấp giọng xuống, kề miệng vào gần tai tôi, thì thầm như sợ người chung quanh nghe thấy.
Anh ra ngoài nhà đồng bào ở chung với tụi tôi cho nó thoải mái hơn. Ở đây nó vất vả lắm, bực bội lại mất tự do đủ thứ. Chỗ này là trạm nghỉ dành riêng cho tân binh.
Tôi cũng là tân binh mà.
Bà Dũng suýt khẽ một tiếng.
Ê, nói nhỏ vậy, nói lớn không có nên. Anh là cán bộ cũ lại là trí thức, đảng chiếu cố, có cách riêng biệt chứ. Tụi tôi đâu có coi anh như cá mè một lứa được.
Ý, sao trên đường đi, nơi nào họ cũng bảo tôi là tân binh, giống như mọi tân binh khác thôi.
Bà Dũng cười nửa miệng.
Anh để ý làm gì, mấy cái trạm dọc đường toàn là anh em cán bộ sơ cấp ở dưới, hiểu biết không có nhiều, xin anh đừng có để ý. Họ là những cán bộ thuộc đường dây của huyện, của tỉnh, có nhiệm vụ dẫn đường tập trung đưa về đây để tụi tôi giải quyết. Không nói chắc anh cũng đoán ra, đây là phòng tuyển mộ tân binh của Y Tư.
Tùy mấy anh, tùy tổ chức, tôi đâu có ý kiến gì đâu.
Ê, vậy thì anh đi, anh dọn dồ đạc để theo tôi đi.
Tôi cũng võng mang đồ đạc theo bà Dũng đi ra khỏi rừng. Bây giờ trời đã tối hẳn, bà Dũng đi trước, ánh đèn pin loang loáng quất ngang dọc theo con đường mòn, soi rõ lối đi. Tôi không dám nghĩ rằng mình vừa thoát ra khỏi cái trại giam, nhưng sau khi đến đây được nhìn cảnh, hàng bao nhiêu thanh niên bị gò bó, không được đi đi lại lại trong gốc rừng nhỏ, văng võng ngổn ngang nằm một chỗ, chung quanh bao bọc bởi những hầm trong và hệ thống lựu đạn gài. Rồi còn có những anh lính cảnh vệ gác ở ngoài ngõ, làm tôi liên tưởng đến cảnh tù tội. Tôi băn khoăn không hiểu tại sao người ta lại có thể làm như vậy đối với những chiến sĩ. Với những người sẽ là đồng chí của mình, những người được mình khoác cho những danh từ đẹp đẽ là giác ngộ cách mạng, là chủ nhân ông, là giai cấp lãnh đạo của cách mạng. Tôi hỏi ba Dũng, anh ba nè, tại sao không để anh em tân binh cùng ở bên ngoài đồng bào lại nhét họ vào rừng, e không có lợi về mặt chính trị đó anh.
Ê, anh xem sinh hoạt của phòng tuyển mộ tân binh, kẻ đi người đến hàng ngày như đi chợ, để họ ở ngoài không có lợi về mặt phòng gian bảo mật. Nhưng điều quan hệ hơn hết là để họ không thể có thể đào ngũ đi được. Vậy là cái cảnh đào ngũ nó cũng xảy ra hoài, chúng đi nó đi hoài mỗi đêm hả?
Chung quanh toàn là hầm trong lũ đạn gại, còn có cảnh vệ canh gác thì làm sao trốn được? Chưa nói tới cái địa phương lạ, không có thông thuộc đường đi nước bước.
Ê, vậy mà họ cứ trốn đi như thường. Tôi nghĩ hoài không có hiểu sao họ liều mạng quá như vậy nữa. Từ trước đến nay chỉ có một số ít bị thương, bị chết vì hệ thống phòng thủ, phòng bố phòng thôi, còn phần lớn vẫn thoát ra được. Có lần chúng tôi phát giác ra kịp, rượt theo gọi lại, họ không dừng, đành bắn để họ không thể đầu giặc, khai báo cho giặc về tổ chức hoạt động của chúng ta.
Làm sao mấy anh biết họ trốn đi ngõ nào mà đuổi theo.
Ê, anh không có rõ chứ, họ thì rõ lắm. Họ biết ở đây chỉ có cách trốn ra Trung Hòa. Họ trốn đâu có dạ gì đi theo con đường lộ, toàn là băng đồng, lại trốn về ban đêm. Đêm thì cái đồng Trung Hòa nó bắn quả chầu sáng đêm, khác gì chỉ đường cho họ. Biết vậy, tụi tôi cho cảnh vệ chạy một mạch ra xà nhỏ, và đồng lớn đón đường thấy họ ngay.
Mấy anh em bị thương, mình làm sao anh?
Anh xem có cách giải quyết nào khác hơn là đem họ về trong trạm băng bó cho họ. Mỗi ngày cho y tá vào chích thuốc thay băng. Họ lành lại thì hay, còn không có qua phần cũng đành chịu, chứ đâu có đưa họ đi quân y được. Đưa họ tới đó, ai làm sao mà canh giữ, càng rối rắm thêm.
Đến trước một căn nhà lá, đèn sáng hắt ra sân, tôi nghe tiếng cười của nhiều người vui vẻ, một tiếng la lớn.
Cô chủ đây, hốt lẹ lên chú em.
Và một giọng khác.
Ê, còn khuya mới hốt á, già chủ nè. Ê, còn gì nữa hết, thách đó.
Tôi ngơ ngác không hiểu họ đang làm trò gì, bà Dũng lên tiếng nói giọng vào.
Ê, hằng dữ vậy tụi bay, nhỏ nhỏ chứ vậy, không á sợ thiên hạ đi ngoài đường nghe sao. Tối nay thằng nào gác, bỏ đi đâu mất tiêu rồi.
Chương thứ 6, chiến khu D. Hai hôm sau, giữa lúc tôi đang ngồi học đánh bài tú lơ khơ với mấy anh em trong cảnh vệ ở bộ ván giữa nhà, bà Dũng không biết đi đâu về cùng hai cán bộ lạ. Người nào cũng mang súng lục lủng lẳng bên hông, quần áo là loại quân phục may bằng vải xám ngắt như màu đất, rộng thùng thình. Cổ áo lại cao, cài nút cẩn thận, hình ảnh đó làm tôi nhớ lại mấy bức hình mà tôi được xem trước đây về những người lính Hồng quân của Đảng Cộng sản Trung Hoa. Bà Dũng nhìn tôi cười.
Ông học đánh tủ lơ khơ à? Sao, sạch nước cản chưa?
Tôi cũng cười ngượng ngập. Dạ, mới biết sơ sơ.
Có khách đến thăm ông kìa.
Tôi lưng lúng túng một tuột xuống đất. Bà Dũng giới thiệu.
Đây là anh Hùng. Còn tay này là Năm Râu. Bị râu rậm quá nên lâu ngày thành ra thành danh Năm Râu. Không ai còn nhớ tới cái tên cúng cơm của ổng nữa. Và đây, anh Năm Bàn, y sĩ trên giờ xuống liên hệ công tác với tôi đó.
Tôi đã quen cái cách nói, cái công thức chung của người ta từ lâu rồi, nên tôi hiểu khách đến thăm của bà Dũng nói, nó không có ý nghĩa của tình cảm xã giao, mà biểu hiệu của công việc, của thái độ chính trị không có lấy một chút tình, dù là tình người. Tôi đã hiểu đúng, sau một hồi thăm hỏi xã giao thường lệ, nhâm nhi vài ngụm trà bốc khói, Năm Râu để lộ chân tướng mình là anh ta, và Năm Bàn thuộc ban chỉ huy của một đoàn tiếp nhận tân binh cho đơn vị U-50. U-50 là một trong những cơ quan trực thuộc giờ. Anh ta đến thăm tôi và cũng để nhận tôi đưa về U-50 sau khi được nghiên cứu lý lịch và có sự đề nghị của đảng bộ phòng tuyển mộ Y-1, Y-4. Năm Râu giải thích cho tôi rõ danh từ giờ là ám hiệu mã tự của bộ chỉ huy tối cao lực lượng võ trang của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam. Nói cách khác gọn hơn, giờ là bộ tư lệnh tối cao giải phóng quân của miền Nam. U-50 cũng là một cái tên nghi trang, tôi sẽ được rõ hơn nếu tôi ưng thuận về công tác ở cơ quan này. Và y sĩ Năm Bàn sẽ khám sức khỏe chung cho tôi ngay bây giờ, y như quốc gia khám lính quân dịch, đúng theo thủ tục quân đội. Tôi suy nghĩ một lúc trả lời cho Năm Râu biết. Xin anh cho tôi trả lời sao, nhưng tôi còn băn khoăn điều này nè. Khi B-39 trước tôi ra khỏi Sài Gòn, anh Bảy Tân có nói với tôi, nếu tôi muốn, khi đến đây tôi sẽ được giới thiệu về ban tiếp tân của mặt trận. Mặt trận sẽ sử dụng tôi hợp với khả năng của tôi không phải là khả năng quân sự. E rằng... Không chờ tôi nói hết câu, bà Dũng cười cắt ngang câu nói của tôi.
Có anh. Phòng tuyển mộ của tôi có điện ở trên báo cáo trường hợp của anh. Ở trên điện trả lời cho biết công tác nơi nào cũng vậy. Công tác của mặt trận hay công tác quân đội đều là công tác cách mạng, công tác của đảng. Hiện giờ quân đội đang cần người hơn nên ở trên yêu cầu anh phục vụ phía bên quân đội. Nếu sau này anh thấy không hợp thì anh đề nghị mặt trận sẽ rút anh về. Anh nhất trí chứ?
Năm Râu tiếp theo bà Dũng.
Tôi xin nói để anh rõ, đâu phải hễ là quân đội thì ai cũng đi chiến đấu đánh giặc hết đâu. Ngay như U-50 cũng không phải là đơn vị chiến đấu, anh hiểu lầm rồi.
À, quân thì cũng cần trí thức, quân đội có biết bao nhiêu công tác quan trọng như nghiên cứu, công tác chính trị, vân vân, thiếu gì á. Như ngành quân y, quân nhu, điện ảnh, văn nghệ, báo chí, tôi thiết nghĩ á. Thiếu cái gì cái chỗ học khả năng với của anh. À, mặc cho anh tung hoành thi thố tài ba, dù sao chúng tôi sẽ báo cáo về giờ trường học của anh. Anh đồng ý chứ?
Không phải đợi năm sau nói tôi mới biết những ngành chuyên môn trong quân đội. Vấn đề đâu phải ở đó. Cái chính là tôi không thích quân đội, tôi ghét chuyện bắn nhau. Và nhất là tôi không thích bị gò bó vào cái mà người ta gọi là kỷ luật sắt của quân đội. Tôi vốn là một con người phóng khoáng, nhiều nghệ sĩ tính gần như buông thả với chính mình. Quen rồi. Lâu rồi, nếp sống quen thuộc của tôi là vậy. Tôi hiểu tôi biết tôi cần gì, muốn gì, có thể làm được những gì. Khi đặt tôi vào một hoàn cảnh nào đó, tôi cũng hiểu rất rõ đời sống và sinh hoạt về nội quy kỷ luật của quân đội ra sao. Chính vì vậy, tôi cố tìm cách từ chối, ngần ngừ.
Nhưng giờ thì rõ ràng rồi đấy, người ta cho biết quân đội đang cần người, người ta chỉ bằng lòng cho tôi phục vụ bên phía quân đội mà thôi. Tôi có kiêu nài xin xỏ cũng bằng thừa, vô ích.
Bà Dũng nhắc cho tôi lần nữa.
À, thế nào anh Hùng, đồng ý chứ?
Tôi thở dài và gật đầu. Năm Bằng nãy giờ lặng thinh uống trà chờ phản ứng của tôi, bây giờ anh ta cũng vui vẻ thoải mái.
Vậy là quá tốt, tôi khám sức khỏe cho anh ngay anh nhé, nhé.
Tôi lại gật đầu. Thế là từ giờ phút đó tôi đã trở thành một chiến sĩ giải phóng quân thuộc quân số đơn vị U-50 của Bộ Chỉ huy Tối cao giờ. Người ta cấp phát ngay cho tôi một số trang bị cần thiết như bình ton, ca muỗng, mùng, võng, tắm đắp, hai bộ quân phục vải ta đen, thắt lưng, dép râu, khăn tắm, ni lông tròn, ni lông nóc, bồng, vân vân. Tất cả là 16 món. Tôi luyện cái túi vải cao su cho đồ đạc đựng vào cái bồng mới có quai mang như ba lô. Năm râu cho tôi biết về nguyên tắc vậy là xong. Tôi không còn dính líu gì đến phòng tuyển mộ tân binh của Y4 nữa. Tôi phải vác đồ đạc theo năm râu đến một nhà đồng bào gần ở đấy, sống với đoàn tiếp đón tân binh của U-50, chuẩn bị về U-50 vào mấy ngày sau. Trước khi đi khỏi nhà bà Dũng, tôi hỏi Dũng về cái radio và cái đàn vĩ cầm của tôi như thế nào. Bà Dũng nhăn mặt.
Ê chà, chuyện đó tôi không có biết gì hết. Như vậy chắc không ổn rồi. Để tôi viết thư hỏi lại giùm anh xem sao. Chẳng có hy vọng gì đâu. Thôi, nó không đến tay anh thì tới tay người khác. Ở đâu cũng đều sử dụng cho cách mạng. Ê cũng tốt. Anh đồng ý chứ?
Dĩ nhiên, tôi không thể nào đồng ý nổi. Nhưng không đồng ý thì làm gì bây giờ? Suy cho cùng cũng tại tôi ngây thơ, quá tình người. Có làm gì, chỉ xấu hổ thêm.
Từ ngày vào chiến khu để thống nhất giờ giấc với mọi người chung quanh, tôi vặn đồng hồ lui lại một giờ. Giờ đó người ta gọi là giờ Hà Nội, mà gọi là giờ Đông Dương. Cho đến một vài danh từ, vài cách nói rồi những thói quen tôi cũng phải soát lại cẩn thận trước khi nói, trước khi làm. Thật khổ cho tôi nhưng biết làm sao hơn.
Có lẽ thông cảm được nỗi khổ sở đó, một buổi tối sau mấy ngày về ở chung nhà với năm râu, ngồi nhâm nhi trà plau với anh ta nói nhỏ với tôi.
À, tôi coi bộ ông giữ gìn kỹ quá. À, tội gì khổ vậy ông? Con người sống phải tự nhiên, thoải mái, nó mới khoái chứ. À, anh em đồng chí với nhau không à?
Tôi chỉ cười tỏ vẻ phục thiện, nhưng năm râu đâu phải là tôi. Vị trí đứng của anh ta, cương vị của anh ta thuận lợi cho anh ta, vân vân. Những gì anh ta có, tôi không có một chút nào. Cương vị của một cán bộ chỉ huy, cương vị của đảng. Những người quanh anh ta, nhìn anh ta với cặp mắt khác, kính nể, phục tòng. Ngay cả nếp sống thường ngày của anh ta là một nếp sống quen thuộc, từ cách nói, cách suy nghĩ, nhận xét, phán đoán về một vấn đề gì, cách dùng danh từ để diễn đạt, nó đã được tinh luyện, nhồi nắng trong một cái khuôn đồng nhất với những công thức riêng, đặc biệt với cái xã hội thông thường. Lâu ngày, nó đã hằn thành những nếp giấy, thói quen nhập vào cử chỉ, vào hơi thở của anh ta. Còn tôi chỉ là một tân binh, tôi còn thua cả một chiến sĩ quen, đội viên quen, thứ binh nhì, đơ dèm cùi bắp, huống hồ tôi là sản phẩm của một chế độ xã hội trái ngược với xã hội của anh ta. Đoàn tiếp nhận tân binh U-50 do năm râu làm đoàn trưởng, ngoài ra còn có một đoàn phó kiêm chính trị viên là năm bạn, y sĩ, cũng thuộc cán bộ chỉ huy, phía dưới là một tiểu đội võ trang. Cái kẹt của tôi khi năm râu đưa tôi về đây là năm râu không xác định cho tôi một cương vị rõ rệt đối với đoàn. Đã đành, tôi không thể nào thuộc thành phần cán bộ, hàng ngày sinh vạc
sinh hoạt với tổ cán bộ tay ba người, mà với tiểu đội võ trang tôi cũng không được thuộc vào tiểu đội đó, ghép vào sinh hoạt với họ, chịu sự phân công của họ, đúng theo vị trí một tân binh, một tên lính mới như tôi. Tình trạng đó đặt tôi vào một loại lính không ra lính, quan chẳng ra quan, trên với không tới, dưới sờ chẳng đụng ai, chơi với đám nào cũng không có được. Mỗi sáng tổ cán bộ kéo nhau ra ngoài, sầm xì to nhỏ họp với nhau, tôi ngồi trong ngóc trong nhà, ngáp vặt. Mỗi chiều sau khi ăn cơm xong, tiểu đội lính chia thành từng tổ tam tam kiểm thảo ở góc nhà, ở ngoài sân, ở xó bếp, thì tôi phải thả rong ra lộ, ngước mắt nhìn trời, liệu chừng nào thiên hạ họp xong tôi mới thất thiểu đi vô. Dĩ nhiên trong những lần họp như vậy, người ta có nhận xét, có phê bình tôi, có nói gì tới tôi, không tài nào tôi biết được, cũng không thể thanh minh, thông cảm được với ai. Nỗi khổ sở của tôi là vậy, năm râu có nói gì đi nữa, khuyên gì đi nữa tôi cũng không sao giữ gìn, sống một cách tự nhiên như mọi người được. Đối với tiểu đội võ trang, tôi trở thành một cái đích nhắm để suy bì, để công kích. Vì là lính, tại sao tôi không sinh hoạt như họ, không chịu sự phân công của tiểu đội như chiến sĩ khác, trong việc trực nhật nấu cơm hàng ngày, phải tập thể dục chung mỗi sáng, phải đi làm công tác lao động kiếm củi xách nước, phải cầm súng đứng gác mỗi đêm. Tôi đâu phải là cán bộ, đâu được quyền ngồi chơi xơi nước. Với tổ cán bộ, dù người ta viện cớ chính sách chiếu cố trí thức, viện cớ cán bộ cũ, trên lý lẽ nhưng tình cảm của họ không thể nào ưng thuận cho tôi được hưởng tiêu chuẩn cán bộ như họ được. Vì trong tổ cán bộ này, họ đều là những người được tập kết ra Bắc hồi năm 54 rồi trở về Nam. Họ đã đóng góp nhiều công sức cho chế độ, được học tập ở trường đảng này, trường chính quy nọ. Hơn thế nữa, họ là những đảng viên lâu năm, cấp bậc đảng ít nhất cũng phải là chi ủy viên. Họ lý luận giỏi, lập trường cách mạng vững, lập trường giai cấp sắt đá, trung thành vân vân, hàng ngàn thứ. Huống hồ, tôi là một anh chàng mang trong đầu thứ trí thức phản động do đế quốc nhồi sọ dạy cho, thành phần lại tiểu tư sản trí thức, tư tưởng lập trường lưng chừng, dốt nát về chính trị vân vân. Tôi hiểu như vậy, hiểu rất rõ làm sao tôi không giữ gìn, nhất cử nhất động của tôi đều bị người ta giám sát, theo dõi kia mà. Thấy không khí có vẻ thuận tiện, ngồi uống trà chỉ có tôi với năm râu, chung quanh không có ai, tôi thực thà trình bày hoàn cảnh đặc biệt của mình để anh ta hiểu rõ tôi hơn. Năm râu cười, phủ nhận.
Cái đó không thành vấn đề gì đâu, tại anh có mặc cảm nên nghĩ vậy, chứ tôi biết anh em không có những cái như anh vừa nói, anh em ở đây có cảm tình với anh lắm.
Tôi thừa rõ đó chỉ là câu nói xã giao, không thực, tuy vậy tôi cũng làm ra vẻ thực thà, biết đâu nhân đó tôi sẽ tìm được điều tôi muốn biết. Nghĩ vậy, tôi nói với Năm Râu.
Có lẽ điều anh nói đúng đó anh Năm. Tôi sẽ cố gắng sửa chữa. Nhưng anh phải giúp đỡ mới được.
Ê, giúp cái gì?
Anh giúp nhận xét giùm tôi. Trong mấy ngày đến đây sống chung với anh em, anh thấy tôi có những khuyết điểm gì? Anh em phê bình tôi ra làm sao, làm ơn cho tôi biết. Tôi không có tự ái đâu. Chẳng những vậy, tôi còn ao ước thành khẩn được nghe những lời phê phán. Có như thế mới tiến bộ được chứ anh.
Năm Râu nhìn tôi một lúc như để đánh giá lời tôi nói, sau cùng anh ta ngập ngừng.
Tôi biết nói gì bây giờ, anh có khuyết điểm gì đâu. Tôi thì không thấy gì, nhưng qua sự phản ảnh của các đồng chí trong đoàn, anh em họ giới thiệu với tôi mấy sự việc, xin đề nghị anh nghiên cứu thử xem. Đó là ý kiến của anh em chứ không phải ý kiến của tôi, anh hiểu cho.
Xin anh cứ nói.
Một là... họ bảo anh tác phong tiểu tư sản, thiếu quan điểm quần chúng, ít sáp, ít chịu hòa mình với tập thể, cởi mở tâm tình với anh em. Hai là ít lao động. Ba là ngay hôm qua nhân lúc anh em hỏi chuyện về gia đình, anh nói lúc ở Sài Gòn, ngoài việc đi học, anh làm thêm nghề gõ đầu trẻ. Anh em đề nghị anh không nên dùng cái tiếng gõ đầu trẻ. Ba chữ đó nó biểu hiện bản chất phi giai cấp, phi cách mạng, khinh rẻ, ít học, nặng đầu óc đế quốc phong kiến. Quan niệm đứng đắn là thầy trò, học lẫn nhau, kinh nghiệm lẫn nhau, bình đẳng về chính trị. Vậy thì tại sao lại gọi là nghề gõ đầu, dù là trẻ cũng vậy.
Đã chuẩn bị sẵn, đã bảo là không tự ái, nhưng những lời Năm Râu vừa nói làm tôi choáng váng đến ngây người ra. Năm Râu vừa nói vừa nhìn xuống, xoay xoay chung trà đậm, nên chưa phát giác ra được phản ứng của mặt tôi. Giọng anh ta vẫn điều điều, thì thầm như tâm sự.
Anh cũng nên thông cảm cho anh em họ xuất thân thành phần bằng cố nông, thành phần cơ bản nòng cốt của cách mạng.
Nhưng thành phần đó cũng có vài cái nhược điểm là dễ thành kiến hẹp hòi, tự ái giai cấp rất cao. Họ nhạy phản ứng lắm. Như chuyện anh nói, radio ở Sài Gòn rẻ lắm. Họ cũng phản ảnh với tôi, thắc mắc tại sao anh không gọi đó là cái đài. Cán bộ mùa thu từ Hà Nội về Nam, ai cũng gọi đó là cái đài. Nó trở thành danh từ thông dụng. Như anh nói, cái túi vải cao su là cái sắt. Cái dây kéo là cái phẹt mơ tuya. Cái ống nghe của anh năm bạn là cái steto. Và vài ví dụ cùng dò lại vài loại khác nữa. Họ bảo anh hay sao nói tiếng Tây quá. Như vậy là dòng bản, là nô lệ tính. Nhưng cái điều họ đề nghị anh nên sửa chữa cấp thời là không nên dùng chữ Bà Tàu, chữ Chạch Chợ Lớn, mà gọi là Trung Quốc, là Hoa Kiều Chợ Lớn. Vì anh gọi vậy tỏ vẻ sức sượt với nước bạn Trung Quốc vĩ đại, mất tinh thần đoàn kết với anh em trong phe xã hội chủ nghĩa.
Năm rau còn nói nhiều, nhưng lúc đó tai tôi như bị ù lên, không còn nghe thêm được gì nữa. Tôi không biết phản ứng của mình đúng hay sai, nhưng trong nhất thời tôi không thể nào chấp nhận nổi những nhận xét phê bình kia. Tôi cho đó là một thẩm vô lý, quái gở là đằng khác. Bọn gian thương Chợ Lớn tôi kính nể nó sao được? Nó là bạn vĩ đại của tôi sao? Theo cái đà đó, thịt heo kho Tàu, gà Tàu cũng phải kiên cử đổi lại là thịt heo kho Trung Quốc, gà Trung Quốc sao? Quá quát quái gở, không chịu được. Rồi cái radio phải gọi là cái đài, không được gọi là radio. Ê, vô lý hết sức. Nếu bảo tôi phải gọi là cái máy thu thanh để không phải nói tiếng Tây, điều đó khả dĩ nghe được. Nhưng radio nó trở thành thông dụng, bị Việt hóa đi rồi. Chẳng khác nào cái sách, cái tách, cái bù ghi, cái bù lon, điếu xì gà, chiếc xe ô tô, cho đến cái sắt, cái phẹt ma tuya, bảo tôi nói là hay nói tiếng Tây, vong bản, nô lệ tính. Ức không chịu được, nổ đom đóm mắt là khác. Tôi muốn la lên, nhưng kịp suy nghĩ đến thân phận và hoàn cảnh của mình lúc bấy giờ không khác gì con cá đã nằm giữa ruộng khô. Thì có trường, có dễ dụa, có làm gì đi nữa. Chỉ tróc vẫy chạy mình, mau chết hơn thôi. Ê, dù ít, chế độ này, thằng nào ngu nhất, rách nhất sẽ được làm cha thiên hạ. Tôi chỉ còn biết thở dài, cúi mặt xuống cho giọt nước mắt không còn động ở vành mi. Nói xong, Năm Râu ngẩng đầu lên hỏi tôi. À, anh thấy những lời phản ảnh đề nghị của anh em đó thế nào? Anh không buồn và thắc mắc gì chứ? Chợt thấy thái độ hơi lạ của tôi, Năm Râu hỏi ngay. Ê, anh sao vậy? Tôi đang lấy khăn chùi nước mắt, vội dụi thêm mấy cái, cố ý, giọng hết sức tự nhiên nói lấp đi. Có con bù hông hay con nói gì chui vô mắt tôi. Anh Năm, anh thổi giùm tôi đi anh Năm. Tôi đưa mặt sắt, mặt Năm Râu chờ đợi. Anh ta tưởng thật, giành lấy mí mắt tôi ra, thổi phù phù mấy cái. Sao, còn sống hết? Hình như ra rồi. Nếu chưa, để tôi múc cho anh tô nước đầy, thọc mắt vô nháy nháy mấy cái là hết ngay. Nhớ chuyện thổi mắt, vấn đề được chuyển hướng sang hướng khác và tôi khỏi phải trả lời câu hỏi của anh ta. Dường như quên chuyện vừa rồi, anh ta chợt thốt lên.
Tôi quên đưa tiền nha, cho anh.
Tôi hỏi lại, tiền gì?
Tiền phụ cấp tiêu vặt tháng 2 của anh.
Năm Râu cho tay vào túi quần móc ra đưa cho tôi 15 đồng, 25 đồng, anh ta giải thích.
Tiền này là tiền tiêu vặt sinh hoạt phí hàng tháng. Mỗi người hàng tháng ngoài tiền gạo, tiền ăn, tiền thuốc men, tiền quần áo vân vân, đảng còn trợ cấp cho mỗi người 25 đồng để tiêu vặt. Các khoản tiền kia do quản lý đơn vị giữ, tiền này đối với anh chẳng nhầm gì. Nên hiện giờ, trong khi đảng còn nghèo, đấu tranh gian khổ với kẻ thù thì việc cung cấp hết cho mọi người như vậy là một cố gắng, một chi phí lớn lao.
Tôi ngượng nghịu lấy tiền cho vào túi, Năm Râu cười hỏi tôi.
Anh có biết năm nay tôi bao nhiêu rồi không?
Bao nhiêu gì?
Ê, bao nhiêu tuổi chứ gì? Anh đoán chừng bao nhiêu?
Ê, khó quá, cỡ 40 đúng không anh Năm? Anh ta cười to lên.
Anh đoán kiểu đó chết cha tôi rồi. Vậy thì làm sao kiếm vợ được cha? Người ta mới có 30 đó cha nội. Sanh năm 1934. Tại anh thấy râu rậm, bó hàm, anh tưởng tôi già. Tôi mà già là già râu thôi. Tôi đọc lý lịch của anh, anh cùng một tuổi với tôi đó. Mà anh thì còn măng quá, coi như mới 25.
Tôi cũng ngạc nhiên. Ê, vậy mà mấy hôm nay tôi tưởng anh ít ra cũng là 40.
ai cũng nói vậy. Anh coi, vừa phong trần gian khổ suốt từ nhỏ tới lớn, giờ thêm bộ râu rậm như chủ già, làm biến cạo, người ta không nói tôi già sao được. Mấy cô 24-25 còn kêu tôi là bác kìa. Còn trông mong cơm cháo gì nữa. Ác thiệt.
Anh có gia đình, anh chưa có gia đình sao?
Ê chưa, anh coi bôn bả Nam Tẩu Bắc chân đi không ngừng, làm sao còn có thời giờ để tìm hiểu với ai. Lúc còn ở Bắc thì nhất định chờ về Nam mới lấy vợ. Về Nam năm ngoái năm nay, nhận nhiệm vụ ở UH-50, tốt trên rừng Đông Bắc chiến khu đi, kiếm đỏ con mắt, không ra chưa vị nữ nào. Nữ nó hiếm như vàng, còn đi công tác xuống đồng bằng như vậy, cứ đi đi về về như đi thăm bảy thì làm sao. Đó tôi mới lên rừng xuống đây, bữa trước bữa sau lại gặp anh, rồi mai này tôi cũng phải đưa anh trở về trên ấy theo lệnh của đảng quỹ U50.
Ủa, sáng mai này tôi về U50 với anh?
Ừ, tôi với anh và hai cậu cận vệ nữa.
Sao anh không cho tôi hay sớm để tôi chuẩn bị?
Ây da, có gì mà chuẩn bị, bộ đội mà hô đi là đi, chuẩn bị nhiều lắm là 10 phút.
Đường có xa không anh?
Năm Râu ngần ngừ một lúc.
À, mình ở khu A mà, đi lâu thì 7-8 bữa, sớm thì 4-5 bữa. Qua ba con lộ rồi tới sông Bé thì coi như về gần tới nhà rồi.
Thấy tôi tò mò muốn biết, Năm Râu cho biết thêm vắn tắt U50 là một bộ phận của Cục Hậu Cần Sờ, quản lý thuộc khu A. Khu vực Hậu Cần là một trong ba cục Bộ Chỉ huy Rờ, Cục Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Hậu Cần. Về khu A, anh ta cho biết thêm đó là khu D cũ. Ngày nay ngôn từ chiến khu D không còn dùng đến. Chiến khu rừng núi miền Đông ngày nay được Rờ phân định thành những khu A, B, C, khu E, khu H, vân vân. Tôi muốn biết rõ hơn thì khi về khu A công tác ở U50 ít lâu, tự khắc tôi sẽ biết rõ.
Bóng tối đi qua, phần thứ 9 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 10.